có lẽ là cái thắng lợi lớn nhất của Mỹ là liên quan Việt Nam gọi là ngoại giao nhân dân. Mỹ thắng quá lớn, và cứ nhìn vào cái hình ảnh mà hàng chục ngàn người dân ở Hà Nội và Sài Gòn đổ ra đường đón tiếp hết sức là nồng nhiệt đối với Tổng thống Obama, thì có thể thấy là ý đảng và lòng dân ở Việt Nam là khác nhau một trời một vực. Tôi cho là ở Việt Nam làm gì có cái chuyện một nguyên thủ quốc gia hay những lãnh đạo được nhân dân đón chào như vậy. Không có chuyện đó. Mà chỉ có là trong cái giới công chức người ta đứng lên chào hỏi nhau theo một quy định bắt buộc thế thôi. Không có việc mà người dân tự nguyện đứng chào như vậy. Cho nên là việc mà một nguyên thủ quốc gia của Mỹ đến Việt Nam mà nhận được cái tình cảm như vậy thì có thể nói là một cái thắng lợi về ngoại giao nhân dân của Mỹ là quá lớn. Mà đây không chỉ là ngoại giao, mà đây là một cái thành tâm. Và chúng ta thấy là trong suốt cái chuyến đi, ông Obama đã thể hiện rõ một cái phong thái vừa định đạt, vừa ung dung, vừa thoải mái và đặc biệt là rất thành tâm. Người dân Việt Nam họ cần tới cái sự thành tâm như vậy, tại vì đã quá lâu rồi họ không được chứng kiến cái sự thành tâm chính trị của những nhà lãnh đạo Việt Nam. Và khi mà ông Obama đi ăn bún chả ở Hà Nội hay là uống trà đá ở Sài Gòn thì phải nói đó là những cái điều mà người dân Việt Nam họ rất cần. Họ coi đó không phải là một cái chuyện diễn kịch của các chính khách, mà họ cho đó là một cái sự gần gũi dân chúng. Thành thử đây là cái thắng lợi về lòng dân, và rõ ràng là nó phù hợp với một cái kết quả thu thập thăm dò ý kiến, thăm dò dư luận của cái trung tâm nghiên cứu PO của Hoa Kỳ, là có tới ít nhất 78% người dân Việt Nam là thích Mỹ và chỉ có khoảng chừng 5% thôi là thích Trung Quốc. Và chúng ta thấy rõ là trong cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình là chủ tịch nước Trung Quốc tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2015, không những không được đón chào mà thậm chí là ở Hà Nội và Sài Gòn còn nổ ra biểu tình để chống ông Tập Cận Bình. Vào lần này khi Obama tới Việt Nam cũng nổ ra có thể coi là một cuộc biểu tình, nhưng mà biểu tình ủng hộ Obama. Thật sự là nếu mà anh Bách hỏi tôi về cái chuyện thắng lợi lớn nhất của Mỹ, đó chính là cái việc mà Obama đã được đón tiếp chưa từng có. Và điều này có lẽ là khi mà ông tới những cái nước châu Phi có lẽ không được đón chào đến mức nồng hậu như vậy.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, nếu mà chúng ta nhớ lại Tổng thống Bill Clinton đến Hà Nội hay đến Sài Gòn và ăn phở thì cũng được đón tiếp như vậy thưa anh. Đâu phải là lần đầu tiên mà người dân Việt Nam đón chào một Tổng thống Hoa Kỳ thưa anh.
À, không phải lần đầu tiên, nhưng mà lần này nó thể hiện điều mà giới blogger độc lập Việt Nam gọi là sự khát khao dân chủ của người dân Việt Nam. Tại vì ông Bill Clinton tới Việt Nam lần đầu tiên là năm 2000, và sau đó vào năm 2006 thì ông George Bush cũng tới Việt Nam. Có thể nói là cái chuyến đi Clinton ăn phở và cũng được đón tiếp, nhưng mà với một cái tình cảm lúc đó tôi nhớ là tình cảm của người dân Việt Nam, mặc dù họ chia sẻ đấy nhưng mà họ kín đáo hơn nhiều. Và lúc đó thực ra thì vào năm 2000 thì Việt Nam và Mỹ mới chỉ bình thường quan hệ thì được có 5 năm, tính từ năm 1995. Chưa đủ thời gian làm cho người dân Việt Nam họ hiểu về Mỹ hơn. Và cũng lúc đó cũng còn khá sớm để người dân Việt Nam họ chưa có bức xúc và bất mãn cũng như là phản ứng đối với chính quyền Việt Nam nhiều như hiện nay. Và bây giờ thì đủ thứ chuyện. Tôi cho là một cái động thái mà người dân Việt Nam nồng nhiệt đón tiếp ông Obama không chỉ là họ dành tình cảm đối với những người Mỹ mà họ thích, mà còn đó là một cách gián tiếp để người dân Việt Nam họ phản ứng đối với chính quyền rằng đó, cho thấy rằng đấy, đối với những người thành tâm chính trị và biết lo cho dân thì chúng tôi đón tiếp nồng hậu. Còn đối với giới lãnh đạo mà không biết lo cho dân, thậm chí mà để một những vụ cá chết 4 tỉnh miền Trung trắng biển như thời gian vừa qua và cho tới nay 52 ngày rồi không đưa ra được nguyên nhân, thì tại sao chúng tôi phải tỏ ra cái thái độ nồng nhiệt đối với những giới lãnh đạo Việt Nam?
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, xét về thắng lợi của Việt Nam thì như thế nào ạ? Dạ.
Thắng lợi Việt Nam là được dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Không những dỡ bỏ mà được dỡ bỏ hoàn toàn. Tôi cho là giới lãnh đạo Việt Nam cũng bị bất ngờ. Tất nhiên là trước đây họ đã đàm phán với nhau rồi và Việt Nam muốn Mỹ bỏ cấm vận vũ khí. Nhưng mà cái mấu chốt của vấn đề là Mỹ bỏ cấm vận vũ khí thì Việt Nam không phải là được mua vũ khí của Mỹ một cách thuần túy đâu. Mà là đó là một cái động thái để răn đe đối với những cái dã tâm của Trung Quốc. Nó có những cái rích sắc mà xảy ra trong cái cuộc đến của Obama vừa qua. Và tôi cho rằng cùng cái sự có mặt của bà Obama là bà Susan Rice, dường như là cái việc mà hủy bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sau 41 năm tồn tại đã chỉ được quyết định vào phút chót, có nghĩa là vào lúc Obama có mặt tại Hà Nội chứ không phải là trước đó.
Dạ vâng. Thưa anh, thế còn những cái điều mà thu thiệt của Mỹ là thế nào ạ? Dạ.
Có một chút phản ứng của dư luận trong nước và ngoài nước đối với Obama về vấn đề nhân quyền. Rõ ràng là Việt Nam, đặc biệt là công an Việt Nam đã làm cho Obama, một tổng thống Mỹ bị bẽ mặt khi trong cái cuộc gặp với giới sao dân sự của Obama tại Hà Nội được dự kiến vào ngày 24 tháng 5, đã chỉ có 6 trên tổng số 15 người đến dự được. Số còn lại là bị công an chặn tại nhà hoặc là tại bắt về câu lưu về đồn. Và điều đó đã làm rất bẽ mặt đối với Tổng thống Mỹ. Tôi cho đó là một thất bại lớn nhất của Tổng thống Mỹ nói riêng và phía Mỹ nói chung kỳ này. Nhưng cái được của Mỹ có lẽ là điều chúng ta cần có cái sự xác nhận của báo chí quốc tế. Trên cái tạp chí Foreign Policy cách đây 2 ngày, tức là ngay sau cái chuyến đi Obama, thì đã có một bài viết quan tâm tới việc là cái đường hướng quan hệ Việt-Mỹ đang chuyển đổi một cách nhanh chóng bởi việc Việt Nam có thể chấp nhận cho tàu Mỹ vào Cam Ranh. Có thể nói là Cam Ranh là cái yếu tố then chốt của kỳ này. Trước cái chuyến đi của Obama đến Hà Nội, rất ít thông tin về cái vấn đề Cam Ranh. Mặc dù rất nhiều đồn đoán về vấn đề Cam Ranh, nhưng mà rất ít thông tin xác thực. Một vài nguồn hiếm hoi như là tờ Nikkei của Nhật Bản có nêu rằng cái chuyến đi của Obama tới Hà Nội thực chất là cái mấu chốt là vấn đề nó nằm ở Cam Ranh. Thế nhưng mà không đưa ra những cơ sở, những xác cứ để có thể diễn giải những cái nhận định đó. Nhưng mà sau đó thì cái tạp chí Foreign Policy đã đặt thẳng một số câu hỏi rằng như vậy thì trong cái chuyến đi của Obama tới Hà Nội, liệu Hà Nội sẽ chấp nhận cho mức độ gia tăng hiện diện của Hải quân Mỹ ở Việt Nam tới mức độ nào? Bao nhiêu tàu Mỹ có thể vào Việt Nam? Vào cái cách như thế nào? Những loại tàu gì có thể vào Việt Nam? Kể cả nếu mà trong trường hợp mà chiến tranh nổ ra, tức là Trung Quốc tấn công Việt Nam, thì lúc đó phía Việt Nam sẽ hành xử như thế nào và sẽ để cho Mỹ hay là phải nhờ Mỹ ở mức độ nào? Đặc biệt là những vũ khí tối tân và phụ thuộc vào cả chiến lược và chiến thuật phòng thủ quân sự, phòng thủ quốc phòng của người Mỹ. Có thể nói, theo tôi đánh giá thì mặc dù là gỡ bỏ một cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương tồn tại gần một nửa thế kỷ là một điều lớn. Và chắc chắn là Tổng thống Obama đã phải gặp một số chỉ trích từ Hội Mỹ. Nhưng mà phía Mỹ nhận được một cái sự đánh đổi ngang giá hoặc là thậm chí nhiều hơn. Đó là vấn đề Cam Ranh. Và một khi mà Mỹ có thể gia tăng cái sự hiện diện ở Cam Ranh thì chúng ta biết là Mỹ hoàn toàn có thể yên tâm về cái chuyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải cho tàu bè của họ và tàu bè một số nước phương Tây đi lại qua vùng Biển Đông.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Sau cùng thì thưa tiến sĩ vắn tắt về những thất bại về phía Việt Nam sau chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ ạ. Dạ.
Tôi cho là cái thất bại lớn nhất của Việt Nam là thất bại về lòng dân, mô tả và phân tích từ đầu. Họ thấy rõ ràng là cái việc đón tiếp một nguyên thủ quốc gia của Mỹ, điều đó cho thấy rằng rõ ràng là đã đến lúc thay đổi cả một cái não trạng và thậm chí thay đổi cả hệ quan tới đối ngoại. Có nghĩa là và cần phải xác định kẻ thù là Trung Quốc, không thể lửng lơ con cá vàng, không thể đu dây rất dễ té lột đầu. Thành thử tôi cho là cái thất bại đây á, có thể nói thất bại lớn nhất là của một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam được coi là thân Trung Quốc.